rào ràng tin mừng, hãy đi rào ràng tin mừng khắp thế gian. Hãy ngợi khen Chúa, ngàn dân ơi ca tụng người, hãy ca tụng người, ngàn dân ơi.
Rao giảng tin mừng, hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian. Rao giảng tin mừng.
Bên trên chúng ta và lòng trung tín người tồn tại đến muôn đời.
Rao giảng tin mừng, hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian. Rao giảng tin mừng, hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị, tiền dắt lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu khi anh em đã vào nhà nào thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em thì khi ra khỏi đó hãy rú bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta nhìn vào trong nhà thờ thấy hình ảnh rất là đẹp, rất là dễ thương. Đó là anh chị em ngồi rất đông, rất gần Chúa, rất gần bên nhau. Mà cha chánh xứ không phải đứng ở trên để mà kêu gọi hay là mời lên. Hình ảnh đó hiếm lắm thưa anh chị em. Hình ảnh đó đẹp lắm thưa anh chị em. Năm mới chúng ta có một cách thức tham dự thánh lễ mới, có một cách thức sống đạo mới, có một cách thức đến để mà phụng thờ Chúa mới, không phải một cách buồn bã, không phải một cách mệt mỏi rã rời, không phải một cách ể oải mà nhiều khi chúng tôi dâng thánh lễ ở những nơi khác, kia một góc, kia vài người, dưới kia vài người, nhất là ở những hàng ghế phía trên là luôn luôn trống vắng. Nhìn như là cái chợ chiều. Mà hôm nay anh chị em đến đây tham dự, tháng trước và tháng này cha xứ có nói với tôi, tốt lắm cha Long, họ đi tham dự thánh lễ đông rồi, có lẽ họ đã cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa như thế nào rồi. Chúng ta cùng cảm ơn Chúa, cảm ơn cha chánh xứ đã hết sức chăm sóc con chiên của mình. chúng ta cũng cảm ơn sự hiện diện của nhau. Chính sự hiện diện đông đảo, đầy đủ và gần gũi bên nhau đã là một chứng tích, một chứng nhân sống động của lòng thương xót Chúa, mà những người khác, những người lần đầu đến đây tham dự sẽ thấy rõ được điều ấy. Xin cảm ơn Chúa và cảm ơn sự hiện diện của nhau. Một tràng hoa tay nồng nhiệt thưa anh chị em. Hình ảnh thứ hai mà chúng ta nhìn là trong nhà thờ. Anh chị em thấy có Mai rồi có Trúc. Nhưng mà hai câu đối mà anh chị em chúng ta cùng đọc. Có khi chúng ta vào trong nhà thờ, thấy công phu của những người trang trí mang tính biểu tượng nhưng mà không được nhắc đến, thì người ta cũng không hiểu được là ý muốn gì. Và thật là uổng cho công phu trang trí và vận dụng đầu óc để mà muốn đưa đến một sứ điệp nào đó cho anh chị em mình. Nào, mời anh chị em chúng ta cùng đọc câu đối, đọc từ bên trái qua bên phải. Hai bạn, Tết đến con dâng lời cảm tạ, xuân về Chúa xuống vạn hồng ân. Anh chị em đọc phải ngắt ra, phải ngắt ra. Tết đến, Tết đến thì chuyện gì xảy ra? Là con dâng lời cảm tạ. Xuân về, xuân về thì làm gì? Xuân về Chúa xuống vạn hồng ân. Chứ còn anh chị em đọc luôn xuân về Chúa xuống, xuân về Chúa xuống không hiểu là gì cả. Nào, ta cùng đọc lại. Hai bạn, Tết đến con dâng lời cảm tạ, xuân về Chúa xuống vạn hồng ân. Anh chị em, nếu bây giờ hỏi mỗi một người chúng ta, vậy thì anh chị em cảm tạ về điều gì? Anh chị em cảm tạ Chúa như thế nào? Đó là điều mà đôi khi ta thấy nó bình thường mà ta lại bị quên. Cái gì quen quá thì hóa nhảm. Cho nên trong tờ thư xin, lá thư mà chúng tôi đề là nhờ mẹ đến với Chúa, anh chị em đọc ở trong đó, thường thì có những người, có những nơi là cứ đến là xin, rồi xin khấn. Có những nơi còn in sẵn, rồi xin ơn gì thì đánh dấu vào đó, để giống như là chơi ABC khoanh ấy. Hiểu không? Xin bình an, xin như ý, xin thi đậu, xin đoàn tụ. Anh ai muốn xin ơn gì thì lấy bút đánh dấu vào đó, cứ làm như là Chúa là cái máy tính điện tử. Mày xin ơn này thì tao cho, mà mày không xin ơn kia thì tao không cho. Mày đánh đúng thì tao cho, mà đánh sai là rớt. Chúa đâu phải là như thế đó. Cho nên chúng ta đến với Chúa, việc đầu tiên, lời nguyện mà đẹp lòng Chúa nhất không phải là lời xin, mà là lời cảm tạ. Anh chị em thấy đầu năm con cháu đứng khoanh tay, vừa mới đứng khoanh tay, bố ơi lì xì, mẹ ơi lì xì, có lì không? Chỉ có xì ra một phát, xéo đi chỗ khác. Chưa có một lời chúc, chưa một lời cảm ơn mà mày đã xin bố mẹ cho không? Không. Trước tiên là gì đó, vòng tay chúc ông bà, cảm ơn ông bà, cảm ơn bố mẹ năm ngoái đã thương con như thế nào, rồi chúc ông bà bố mẹ mạnh khỏe. Rồi đương nhiên là ông bà bố mẹ con ngoan lắm, lúc đó thì mới tới phần lì xì. Đối với Thiên Chúa, thưa anh chị em, chúng ta đến với Ngài, việc đầu tiên đến với lòng thương xót Chúa, nhờ mẹ đến với Chúa, không phải để mà xin, nhưng mà là để tạ ơn. Tết đến con dâng lời cảm tạ. Cho nên lá thư nhờ mẹ đến với Chúa, anh chị em thấy phần đầu tiên là nhờ lời chuyển cầu của mẹ, chúng con đã nhận được những hồng ân sau đây. Chúng ta kể ra những ân huệ mình được. Ta thường ít kể ra những ân huệ mình được, mà hay dừng lại ở chỗ xin ơn. Ta chưa cảm tạ Chúa cho đủ mà đã vội vã xin rồi, cho nên ta không thấy mình hạnh phúc. Đứa con mà lúc nào nó cũng mở miệng xin bố hết cái này đến cái kia, đứa con đó nó không sống hạnh phúc. Đứa con mà nó mở miệng nó nói bố nó thương nó như thế này, bố nó cho nó cái này, mẹ nó cho nó cái này, lúc đó người ta nhìn thấy đứa con này đúng là đứa con được hạnh phúc. vì nó nghiệm được bố mẹ nó yêu thương nó như thế nào. Mỗi người chúng ta là con của cha trên trời, là anh em với nhau, mình chưa thấy được cái ơn huệ lớn nhất là ơn huệ được làm con. Ân huệ được làm con mà con của cha trên trời, con của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và đầy quyền năng. Mình không thấy được điều đó, mình không dâng lời cảm tạ cho đủ. Vì vậy mà phần đầu tiên anh chị em viết phải là tạ ơn Chúa vì những ân huệ Chúa ban cho con. Khi Chúa chữa lành cho người bệnh, Chúa nói con hãy đi về và nói cho mọi người những điều kỳ diệu mà Chúa làm cho con. Người được chữa lành ra về và anh ta loan báo cho mọi người những điều mà Chúa làm cho anh. Nhờ đó mà người ta mới tin vào Chúa, nhờ đó mà người ta mới đến với Chúa. Chúng ta nhận được ơn, ta không loan báo, ta không làm chứng, ta không cao rao, làm sao người ta thấy được danh của Chúa được cả sáng, thưa anh chị em. Cho nên điều đầu tiên là mình tạ ơn, kể ra những ân huệ Chúa ban. Kể xong rồi làm cái gì? Xin. Xin chưa? Xin chưa? Bố ơi cho con 50 ngàn. Bố sẽ hỏi 50 ngàn để con làm gì? Ân huệ Chúa ban cho tôi rồi thì tôi sử dụng ân huệ ấy như thế nào? Tôi tạ ơn Chúa bằng cách nào? Xuân về Chúa xuống vạn hồng ân, hồng ân Chúa ban cho tôi như vậy thì tôi sử dụng nó như thế nào đây? Cho nên phần thứ hai chúng tôi mới ghi là để tạ ơn và cầu khấn, con quyết tâm thực hiện những việc sau đây. Tôi tạ ơn Chúa ban cho tôi có sức khỏe thì để tạ ơn Chúa tôi phải dùng cái sức khỏe ấy để tôi phục vụ giúp đỡ mọi người. Tôi tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho tôi có công ăn việc làm ổn định. Để tạ ơn Chúa thì tôi biết dùng cái thời giờ còn lại để tôi đi chia sẻ với mọi người, đi loan truyền tin mừng của Chúa, đi dạy giáo lý, đi tham gia ca đoàn, đi vào các hội đoàn, đi quét nhà thờ, được không? Đi tưới cây trong nhà thờ được không? Tại sao không? Đó là lời tạ ơn, chứ đâu cứ phải là gắn một cái bảng tạ ơn rõ to mới là lời tạ ơn. Có khi gắn bảng rõ to mà ta ghi tên của mình còn to hơn tên của Chúa, phải không? Ta muốn biểu dương hay là muốn đánh bóng tên tuổi của mình hơn là tạ ơn Chúa. Rồi Chúa ban cho tôi có công ăn việc làm ổn định, rồi Chúa ban cho tôi có tiền ra tiền vào của ăn của để tạ ơn và ấn. Tôi làm cái gì? Tôi đi cho vay cắt cổ lấy lời, được không? Để tạ ơn và cầu khấn rồi con cất đi để dành, rồi sang năm rồi con ăn dần, được không? Không. Để tạ ơn và cầu khấn thì tôi phải biết chia sẻ với những người nghèo, tôi phải biết nghĩ đến những người khó khăn, tôi phải biết quan tâm đến những người mà không có cơm ăn áo mặc. Vì cũng có một lần hoặc cũng có một thời nào đó trong cuộc đời của tôi đã không có cơm ăn, đã không có áo mặc, đã phải lang thang đi kiếm công ăn việc làm. Bây giờ tôi đã trải qua giai đoạn khó khăn ấy rồi thì tôi phải biết nghĩ đến những người khác, và đó là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất, nhớ dùng. Đến thứ ba mới là lời nếu đẹp lòng Chúa, nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa cho con những ân huệ sau đây. Thánh Kinh nói khi cầu nguyện, anh em hãy giải bày tất cả những gì mà anh em muốn. Dù rằng cha anh em biết trước khi anh em cầu nguyện điều gì rồi, nhưng chúng ta phải diễn tả lòng tin ấy ra. Chúng ta phải diễn tả những nhu cầu của mình ra. Đó là một sự khiêm tốn và thái độ tin tưởng. Xin ai cái gì? Tức là tôi phải hạ mình thấp hơn người đó, phải không? Nếu mà tôi nghĩ rằng tôi bằng Chúa, tôi có cần xin Chúa cái gì không? Không cần. Nhưng mà tôi chắc tín rằng con hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa. Con tin tưởng vào Chúa, con phó thác vào Chúa, cho nên con tin rằng chỉ có Chúa mới có thể làm được và ban được cho con những điều này mà thôi. Vì vậy mà anh chị em phải viết ra những cái ấy, phải nói ra những cái ấy, những nhu cầu của anh chị em, những điều mà anh chị em đang bức xúc, những gì anh chị em đang lo lắng, những gì anh chị em đang buồn phiền, những gì anh chị em đang băn khoăn. Năm mới đây ăn thế nào đây, công ăn việc làm thế nào đây, sức khỏe thế nào đây, việc học hành của con cái thế nào đây, hội đoàn mình thế nào đây, rồi giáo xứ của mình thế nào đây, cộng đoàn của mình thế nào đây. Bao nhiêu cái băn khoăn lo lắng ấy, anh chị em phải trình bày với Thiên Chúa như là người con thỏ thẻ tâm sự với cha của mình. Dù cha biết chứ, biết thằng con nó cần gì chứ, nhưng mà sao con trai của bố, con muốn gì nói bố nghe. Sao con gái của mẹ, con ưng cái gì, muốn gì nói mẹ nghe coi. Phải không? Má ơi, bố ơi, con đang cần cái này. Má ơi, con đang cần cái này. Con muốn cái laptop phải không? Chưa được con à. Laptop tuổi của con còn bé quá, nguy hiểm lắm, chơi chưa được. À, con muốn đi xe tay ga phải không? Chưa được con à. Mới 13 tuổi tay ga làm sao mà nổi con. À, lúc đó đứa bé nó mới hiểu rằng bố mẹ nó thương nó. Nhưng mà không phải là cứ thương rồi nó muốn cái gì là chiều nó cái đó. Mà cái nào phải thực sự cần thiết và lợi ích thì mới trao ban cho nó mà thôi. Chú biết chúng ta cần cái gì, chú biết cái gì lợi ích cho chúng ta. Mà lợi ích quan trọng hơn cả phải là lợi ích phần hồn, lợi ích thiêng liêng, lợi ích tâm linh trước những nhu cầu vật chất. Ta dễ dừng lại nhu cầu vật chất mà quên tinh thần. Anh chị em nghe lời Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay. Thư gửi tín hữu do Thái. Thưa anh em, phần chúng ta được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình. Và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho chúng ta. Mắt hướng về Đức Giê-xu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Đấy, thưa anh chị em, đến với lòng thương xót của Chúa, cứ nhắm thẳng hướng mà đi, trút bỏ mọi gánh nặng vào cho Chúa, trút bỏ mọi tội lỗi, vì Ngài đã gánh lấy tất cả tội lỗi tật nguyền của chúng ta trên cây thập giá rồi. Và chúng ta cứ mắt hướng về Đức Giê-xu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin của chúng ta. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Chúa khước từ niềm vui dành cho mình vì ai? Vì ai thưa anh chị em? Vì mỗi một người chúng ta. Chúa cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục vì ai thưa anh chị em? Vì mỗi một người chúng ta. Ta có thấy được lòng thương xót của Chúa như thế đó không? Lòng thương xót là lòng thương xót con người tội lỗi của ta, thương xót con người yếu đuối của ta, và bảo với ta rằng hãy trút mọi gánh nặng đi, trút mọi tội lỗi đi, để Ngài lo cho, để Ngài gánh cho, Ngài cam chịu mọi nhục nhã, đau khổ và chết trên thập giá vì ta. Cho nên tội tình gì mà ta còn cứ ôm lấy cái gánh nặng, tội tình gì mà ta cứ ôm lấy cái tội lỗi của ta mà không mau mau quay về với Chúa để xả tất cả những gánh nặng tội lỗi ấy và dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để Chúa yêu thương, để Chúa tha thứ, để ta bơi lội thanh thản nhẹ nhàng trong lòng thương xót của Chúa, và để ta trở thành người loan báo cho mọi người khác về lòng thương xót của Chúa như sứ mệnh mà Chúa trao cho các tông đồ chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay. Muốn vậy thì anh em hãy tưởng nhớ đấng đã cam chịu để cho mọi người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức độ phải đổ máu đâu. Ta phải chống trả với tội lỗi, anh chị em chưa phải đổ máu, nhưng đôi khi cũng phải đổ mồ hôi, đôi khi cũng phải tốn công sức. Như anh chị em đến đây, chúng ta phải giằng co. Một là đến lòng thương xót Chúa thứ sáu đầu tháng, hai là đi hát karaoke, phải không? Một là cái ông đến đây cầu nguyện, hai là cái ông đi nhậu, phải không? Một là các bà đến đây để lần chuỗi, sau đó tham dự thánh lễ, hay là ra ngồi tám với nhau, phải không? Mỗi người chúng ta phải giằng co chiến đấu với tội lỗi, giữa cái mà ta muốn mà không phải là ý muốn của Chúa, với cái ý muốn của Chúa mà không phải là ý muốn của ta, không phải là ý thích của ta, ta phải giằng co, phải chiến đấu. Và tạ ơn Chúa, chúng ta đã chiến thắng, cho nên mới ở đây để tham dự thánh lễ này. Hallelujah! Khi anh em làm như vậy thì chúng ta nhận được cái gì? Chúa gọi 12 tông đồ và sai 2 người một đi và ban quyền cho các ông trên thần ô uế. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh tật. Chúa đã trao các ông, các tông đồ, cái sứ mạng đi rao giảng tin mừng. Sứ mạng, bổn phận, trách nhiệm đi đôi với quyền hạn, với quyền năng mà Chúa trao cho các ông. Các ông không thể thi hành trọn vẹn sứ mạng đó nếu không lãnh nhận được quyền năng từ trời ban xuống. Các ông không thể loan báo tin mừng nếu không làm chứng cho mọi người thấy rằng tin mừng ấy là một Thiên Chúa đầy quyền năng, dầu lòng thương xót, chiến thắng được ma quỷ, chiến thắng được sự dữ, chiến thắng được bệnh tật, chiến thắng được tội lỗi. Cho nên Chúa ban cho các ông quyền đặt tay chữa lành cho những người bệnh, khua trừ ma quỷ. Chả lẽ đó là chuyện ngày xưa? Chả đó là chuyện hoang đường? Hay là chả nhẽ đó là chuyện tiểu thuyết? Đức Giêsu lịch sử qua đi không còn thi thố quyền năng ngày hôm nay nữa hay sao? Chả lẽ ta đọc Kinh Thánh như là đọc một bộ tiểu thuyết, hay là như coi một cuốn phim để hồi tưởng dĩ vãng? Không, thưa anh chị em, lời Chúa là lời hằng sống, và Đức Giêsu ấy đang sống động giữa chúng ta ngày hôm nay. Quyền năng ấy Ngài đang thi thố cho những người lãnh sứ mạng loan báo tin mừng ngày hôm nay. Vấn đề là chúng ta có tin hay không, vấn đề là chúng ta có nhắm vào Đức Giêsu hay không, vấn đề là chúng ta có để cho Ngài thi thố quyền năng ấy ra hay không. Nếu ta làm chuyện ấy, nếu ta tin, thì Chúa nói tin thế nào sẽ được như vậy. Chỉ cần có lòng tin mà thôi. Lòng tin bằng hạt cải cũng thể chuyển nối rời non được. Anh chị em đến đây diễn tả lòng tin đó ra bằng hành động. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Ở đây ai muốn chết giơ tay? Ai muốn chết giơ tay? Có một ông ấy muốn chết. Vì nếu ta muốn chết có nghĩa là ta không muốn thi hành ý của Chúa, không muốn thực hành lòng tin của mình. Không ai muốn chết, không ai giơ tay, có nghĩa là ai cũng muốn thể hiện lòng tin nó ra bằng hành động. Mà việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa phải thể hiện ra bằng việc thực hành lòng thương xót. Không thể nói rằng tôi xót thương anh em chỉ trên đầu môi chót lưỡi. Thánh Gioan bảo anh em đừng yêu bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng yêu bằng lòng chân thật và bằng hành động. Đầu lễ cha sở có nhắc nhở anh chị em về vấn đề xin lễ cũng vậy. Không phải là tôi đem tiền ra để mà tôi mua lễ, hay là tôi hối lộ, tôi đút lót cho Chúa để Chúa đưa linh hồn người thân yêu của tôi về với Chúa. Nhưng mà việc xin lễ ấy phải là hành động của lòng tin và hành động của sự bác ái. Tôi yêu thương người thân, tôi nhớ đến người thân, thì tôi lấy công sức của tôi ra đóng góp với giáo hội để chia sẻ với anh chị em mình, để hiệp dâng thánh lễ. Của lễ mà dâng Chúa là mồ hôi nước mắt, là công khó của con người, là lòng yêu mến của tôi đối với những người thân yêu đã qua đời. Đó mới là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất, chứ không phải là đồng tiền hối lộ, không phải là đồng tiền nhơ nhớp, không phải là ăn tham nhũng hối lộ cho nhiều tiền rồi đem bao nhiêu tiền đấy để mà xin lễ hối lộ thần minh, giống như là những người lên rằm tháng giêng sắp tới đi chùa bà, chùa ông gì đó để mà cúng vái, chỉ để hối lộ cho được thăng quan tiến chức, rồi dán cả tiền vào những chân tượng, rồi thảy cả tiền vào những cái giếng nước để mong rằng thần minh sẽ chứng giám cho mình để mình được thăng quan tiến chức. Không phải như thế, thưa anh chị em. Và tôi đọc cho anh chị em nghe. những người mà họ nhận được ơn của Chúa. Nếu anh chị em có thời giờ, chúng ta về, chúng ta đọc cái cuốn Bình An từ lòng xót thương nhờ mẹ đến với Chúa. Trong đây chúng tôi ghi lại những lá thư xin khấn, xin cầu nguyện. Anh chị em đã làm chứng rằng Chúa yêu thương anh chị em như thế nào. Những ơn phần hồn, ơn phần xác, mà ơn lớn nhất là ơn cầu nguyện, ơn lớn nhất là ơn hoán cải, và ơn lớn nhất là ơn biết xót thương người khác. Anh chị em đọc ở trong cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, chúng tôi không thể nào đọc hết được cho anh chị em nghe trong một bài giảng. Và trong năm 2011 vừa rồi, anh chị em cũng đã đọc, cũng đã thấy, nếu chưa đọc, chúng ta cố gắng dành thời giờ để mà đọc, hoặc dành thời giờ để mà nghe những CD bài giảng chứng nhân, hoặc là karaoke, để chúng ta nhìn thấy những hình ảnh và những người đi làm chứng ngày hôm nay thực hành lòng thương xót như thế nào. Đây là một lời chứng. Thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Bích Thủy, đang sống ở Hoa Kỳ. Trước đây con vẫn đến tham dự thánh lễ và nghe cha giảng trong lễ kính lòng thương xót Chúa. Nay con ở xa không tham dự thường xuyên được như khi còn ở Việt Nam nữa, nhưng con vẫn được nghe cha giảng và các chứng nhân qua trang web lòngthươngxótchúa.tinvui.info. Cả gia đình, ba má và anh chị em con cũng được nghe nữa. Thưa cha, hồi đầu tháng 6 năm 2011, con có viết lá thư nhờ mẹ đến với Chúa, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được sớm đoàn tụ cùng ba má và các anh chị con ở Hoa Kỳ. Như vậy, Chúa và mẹ đã nhận lời cầu của con, của cha và cộng đoàn. Cuối tháng 6 năm 2011, con đã được đoàn tụ cùng ba má con tại Hoa Kỳ. Con cảm tạ Chúa và mẹ, nhờ lời bầu cử của mẹ mà gia đình con có được ngày đoàn tụ hôm nay. Con có chút quà nhỏ gửi về cha để làm việc bác ái cho những người vùng sâu vùng xa. Con Maria Nguyễn Thị Bích Thủy đang sống ở bên Hoa Kỳ. Một lá thư kế tiếp của một em. Thưa cha, con là Maria Thu Trang, 9 tuổi, con ở ngoài Bắc, đang tạm trú ở xứ Tân Thạnh Đông. Con viết thư này nhân dịp đầu năm mới, chúc cha luôn vui khỏe. Nay con có một chút ít tiền lì xì con gửi cha để làm việc bác ái, và hai điều ước là con xin cha và cộng đoàn cho mẹ con khỏi bệnh, gia đình con được bình an, con được thông minh và học giỏi. Con đã đi lễ lòng thương xót Chúa hơn một năm rồi và con chưa bỏ ngày nào. Con rất thích nghe giảng và những chứng nhân. Xin cha cầu nguyện cho gia đình con nhé. Hẹn cha lá thư sau. Con Maria Nguyễn Thị Thu Trang, 9 tuổi. Con là Francisco Vũ Trần Quang Thịnh, 9 tuổi, học lớp 3. Tuần trước con thi cuối học kỳ 1 xong thì được nghỉ mấy ngày. Con theo bà ngoại đi lễ lòng thương xót Chúa. Con vui mừng vì trước sự đông đảo của người đến như thế. Con cũng thấy các anh chị đóng tiền làm việc bác ái, thì con cũng có ít tiền, con đã để dành mỗi ngày. Nay con gửi cha để làm việc bác ái, giúp những người nghèo khổ hơn quan. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, để lớn lên con đi tu truyền giáo giống như cậu của con. Con xin hết. Quang Thịnh, 9 tuổi, học lớp 3. Và bây giờ chúng tôi mời gọi anh chị em gặp gỡ một người anh em lên đây để chia sẻ với chúng ta ân huệ mà anh em đã lãnh nhận được như các tông đồ, được mời gọi ra đi loan báo tin mừng, làm chứng cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Mỗi người chúng ta, những tín hữu ngày hôm nay, cũng được mời gọi ra đi để loan báo và làm công việc ấy. Chúng ta gặp gỡ người anh em này.
Dạ, con xin chào cha và con xin chào cộng đoàn. Trước hết con xin cảm tạ Chúa và mẹ Maria đã ban cho con và gia đình con ngày hôm nay được lương thực ăn hàng ngày dùng đủ, và giữ cho chúng hồn xác chúng con được lành đến ngày hôm nay, tránh xa mọi sự dữ. Con tên là Trần Thế Minh, Du Xe Trần Thế Minh, con thuộc giáo xứ Bắc Hà. Con hôm nay con xin lên làm chứng với cộng đoàn và mọi người là con năm nay con 48 tuổi. Cách đây một năm, vào năm ngoái thì con nhận được cái tin là xét nghiệm con bị ung thư phổi và giai đoạn cuối. Đến lúc đó thì bản thân con cũng không tin, và bác sĩ điều trị con cũng không tin đâu. Nên đâm ra hai gia đình của hai bên vợ chồng con cũng không có tin vào cái kết quả đó. Nhưng mà đến lúc mà làm xét nghiệm lại lần thứ hai thì vẫn ra cái kết quả là ung thư phổi di căn mà giai đoạn cuối, tại vì đã nhảy hạch lên tới cổ. Ở trong cái tâm trạng mà hai gia đình hai bên không tin tưởng con là con bệnh, thì con chỉ biết, hai vợ chồng con chỉ biết phó thác vào cái Chúa thôi, tụi con cầu nguyện đến Chúa thôi. Và từ đó xung quanh có một số bà con coi là giới thiệu con đến nhà thờ Chí Hòa để mà tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa trên đó. Và con cũng đã tới nhà thờ Chí Hòa để mà tham dự thánh lễ, để hiệp thông với cộng đoàn để mà cầu nguyện. Và con cũng đã cảm nhận được cái hồng ân của Chúa ban cho con, là trong quá trình con điều trị ở bệnh viện và con đi tham dự thánh lễ ở nhà thờ Chí Hòa, đầu tiên con được vô 6 toa để mà chữa cái ung thư phổi di căn giai đoạn cuối. Thì sau 6 toa thì bác sĩ có ý định là cho con mổ để lấy khối u ở trong phổi ra. Nhưng mà trước khi mà để mổ thì con phải làm tất cả các xét nghiệm. Trong quá trình mà con đang đợi làm xét nghiệm thì lại thêm một hung tin nữa, là bà chị vợ con cũng bị ung thư ngực, cũng rơi vào giai đoạn cuối luôn. Mà chị con thì là bên lương, chị vợ con là người bên lương, nhưng mà theo con lập gia đình thì là tân tòng. Nên hai vợ chồng con cũng lại một lần nữa cầu xin Chúa với lòng thương xót của Chúa, mà nhờ mẹ để mà coi như là cầu nguyện cho chị con và con. Đến lúc đó thì con có kết quả của các xét nghiệm để chuẩn bị mổ, thì kết quả ra lại còn xấu hơn trước nữa. Thì hạch cổ con thì hết, nhưng mà lúc đó ung thư phổi nó di căn qua tâm thức của con. Ngay tâm thức có một cái hạch 1 cm. Lúc đó thì coi bác sĩ điều trị cho con là không dám nói cho con, nhưng mà chỉ nói là bây giờ không mổ được, bây giờ anh phải vô 6 toa nữa thì mới mở tính cái gì tính, chứ giờ không mổ. Con cũng đồng ý vô 6 toa nữa. Con vô 6 toa sao thì con chỉ cầu nguyện cho con và cầu nguyện cho chị con và những người bệnh ung thư như con. Và con cũng trong cái quá trình mà con lên điều trị ở bệnh viện thì rất là cực, tự vì đi khám hay điều trị là vô thuốc hóa trị là một buổi trời. Thì con chỉ cầm theo cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, hoặc là tờ giấy mà chương trình lễ của nhà thờ Chí Hòa, hoặc là Tâm Thư Lòng Thương Xót Của Cha, là con cầm theo những cuốn đó để mà con coi, con đọc. Thì trong quá trình con ngồi con đọc như vậy với lại con vô hóa chất thì có rất nhiều người coi nhà họ nhìn con nói: anh bị cái gì? Con nói: tôi bị ung thư phổi. Mà ung thư phổi thì nó chỉ đứng sau ung thư gan thôi, tỷ lệ tử vong đứng sau ung thư gan thôi. Mà họ hỏi con vô bao nhiêu to, con nói vô 7-8 to rồi. Nhưng mà bây giờ nó đang nằm ở tâm thức Nằm ở tâm thức thì nó chỉ cần trong gan tức thôi thì nó vô ngay tim. Thì chắc lúc đó con không còn đứng ở đây với cộng đoàn nữa rồi, không được đứng kế bên cha rồi. Trong quá trình đó thì họ mới hỏi con: ủa sao mà anh tự tin vậy, thấy anh phơi phới vậy? Nói không, tại vì mình biết được là lòng thương xót của Chúa, mình coi cuốn này và mình tin tưởng. Có những người có đạo như mình nhưng mà họ không biết đến cái thánh lễ lòng thương xót của Chúa. Con gửi họ cuốn đó để cho họ coi. Trong đó có ghi những cái giờ lễ hay là cái trên cái mạng Tin Vui Info là coi họ biết, họ để vô mạng họ coi. Con đưa họ, mời họ những cuốn mà coi Tâm Thư Của Cha, Lòng Nhân Hậu Của Cha, họ biết. Rồi họ cũng tìm tới nhà thờ Chí Hòa đó. Và con vô 6 toa thì 6 toa rồi thì hết. Xong rồi bác sĩ cho con làm kiểm tra. Thì bác sĩ kiểm tra xong bác sĩ nói: anh bây giờ anh hết rồi, cái hạch ở tâm thức anh bây giờ không còn nữa, kiểm tra siêu âm không còn gì hết, còn cái phổi của anh thì bây giờ không mổ được, mà bây giờ nó cũng đã sơ hóa rồi, nó nằm yên rồi, nó không có khó khăn gì cho anh nữa, chủ yếu là anh phải giữ cái thể lực khỏe. Mà cái tin vui trước hơn cái tin vui của con đó là tin vui chị con. Chị con rất là khó khăn trong cái quá trình vô hóa chất. Tự chị mệt lắm, vất vả lắm. Thì vô hóa chất mất máu nhiều lắm nên chị đuối lắm, nhiều khi chị muốn buông. Nhưng mà tụi con vẫn siêng năng cầu nguyện cho chị. Và chị cũng đã qua được 6 to rồi, chị mổ. Chị mổ xong, khi bác sĩ kiểm tra lại, bác sĩ nói với chị là bây giờ chị được xuất viện và chị cũng không cần phải hóa chất, không phải hóa trị nữa mà cũng không cần phải xạ trị nữa. Mà chị con là bị ung thư ngực. Đó, đó là điều mà con thấy rất là coi như là mầu nhiệm của Chúa đã coi như là cảm nhận được coi như là cái lòng tin của con, cái sự cầu khẩn của con và gia đình con. Chúa thương, Chúa ban cho chị con, rồi sau đó Chúa mới ban cho con. Mà trong quá trình lúc mà con cách đây trước, hồi năm ngoái con bệnh á, khi mà hai gia đình con mà hai bên mà không có cảm thông mà chia sẻ, tự nhiên nghi ngờ con không phải bệnh đâu. Nhưng mà lúc đó con rất là túng bẩn, vì kinh tế lúc đó con đã không còn đứng vững nữa rồi, tự vì một mình vợ con đi làm thôi, mà nuôi con trong gia đình là 4 người, 2 vợ chồng với 2 đứa con. Mà đang trong năm ngoái thì con của con đi thi đại học, dù một đứa nhỏ thì thi lớp 10. Nhưng mà Chúa thương, Chúa ban cho những người xung quanh, bạn bè, chẳng hạn như cha Ý ở giáo xứ Vinh Sơn đây, chắc cộng đoàn biết. Thì tụi con ở giáo xứ Bắc Hà, nhưng mà tụi con cho 2 đứa nhỏ nó thi sinh hoạt bên giáo xứ Vinh Sơn lâu rồi, nên cha Ý biết. Cha Ý kêu con của con lên, cha Ý gửi cho tụi con 5 triệu. Con không dám nhận đâu. Nhưng mà mấy anh chị phụ trách mới nói thôi em cứ nhận đi, cái này là bố gửi về cho mẹ em để mà lo cho bố em. Lúc đó con cảm động lắm. Nhưng mà sau thì con mới biết, chứ lúc đó lúc đầu mà con cầm về thì không nói, không dám nói con đâu. Thì con biết mấy cha cũng khó khăn lắm, mà bây giờ cha lại cho như vậy. Rồi cha cho, rồi những người mà bạn, coi như chỉ là bạn thôi, con nghĩ ủa tại sao những người anh em ruột mình thì không có thông cảm mình, không chia sẻ với mình được, mà những người bạn coi như là chỉ là bạn thôi mà họ lại coi như là đến chia sẻ giúp đỡ mình. Đó, cái đó con bây giờ con mới nói đó là hồng ân của Chúa đó. Chúa ban cho, Chúa dẫn dắt cho những người đó đến để mà giúp mình, để mình đi qua được cái những lúc mà hoạn nạn, những lúc mà khó khăn đó.
Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe câu chuyện, nghe giống như chuyện thần kỳ. Chúa chữa một lúc 2 người, người chị vợ thì ung thư ngực, còn chính anh ta thì ung thư phổi. Đã ung thư thì chả có cái nào là nhẹ, cái nào cũng chỉ có cầm chắc là chết, và cầm chắc là tán gia bại sản, vì chạy bao nhiêu tiền thuốc chưa chắc đã khỏi, nhưng mà cứ cố gắng còn nước còn tát. Thế thì anh còn nước còn tát, vấn đề là ta tát ở chỗ nào. Ta tát ở thế gian thì cứ để thế gian lo. Chúa bảo hãy đến với ta, hỡi ai vất vả và gánh nặng, ta nâng đỡ bổ sức cho. Ta không đến đó mà ta tát, ta không tát ở đại dương lòng thương xót của Chúa, mà ta tát ở đông, ở tây, ở nam, ở bắc gì đó, ở thầy bùa, thầy ngải nào đó, hoặc là ta tát ở cái sự kiêu ngạnh của con người, cho rằng y khoa mình có thể làm được tất cả. Nhưng mà nước còn mà anh tát là nơi đại dương lòng thương xót Chúa, như anh vừa mới chia sẻ. Chúng ta biết rằng vô hóa trị, hóa chất vào thì con người ta có khi cả tháng trời nó vật vã, mệt lắm. Nhưng mà anh vào hóa chất xong, anh vẫn đi cầu nguyện và anh chia sẻ cho mọi người. Anh vào hóa chất xong, anh đến cầu nguyện, anh được đặt tay, anh cảm thấy như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, lúc mà con thì con thường vào hóa chất vào ngày thứ 2. Nhưng mà ở giáo xứ Chí Hòa thì thánh lễ vào ngày thứ 5. Mà vô hóa chất xong á, thì vật vả ít nhất cũng là 10 ngày. Nhức mỏi, chóng mặt, yếu, mệt, không ăn uống gì được. Nhưng mà con thì con đến thứ 5 con vẫn đi nhà thờ Chí Hòa. Con vẫn đến coi như là để cầu nguyện trên đó và tham dự thánh lễ trên đó. Lần đầu tiên con đến con ở vào cái giữa buổi trưa thì nắng lắm, rất là nắng. Nhưng mà nhà thờ thì đông nghẹt người rồi, không còn chỗ nữa rồi. Xung quanh họ nhìn con, họ cũng không biết con là bệnh đâu. Tại vì họ chỉ thấy đầu chọc, rồi chân mày, lông mi rồi coi như rụng hết. đó. Nhưng mà bây giờ không có chỗ thì con cũng phải ngồi dưới nắng thôi. Con chỉ cầu nguyện trong lòng là làm sao để mà đi lễ về mà khỏe, để mà lần sau vợ em, vợ con còn cho con đi lễ nữa. Chứ nếu mà con đi về mà con vật vã mà con nằm một đống là vợ con không cho con đi lễ nữa đâu. Tự bà chị con á, vô thuốc xong là chị con coi như là chỉ có nằm ở nhà thôi chứ không không làm gì được. Nhưng mà Chúa thương con, con đi lễ xong con về con khỏe, con không mệt. Đó là một cái điều mà nói, vợ con cũng thấy lạ lắm. Mà bà chị vợ con cũng nói sao nó vô thuốc, cũng vô thuốc với mình mà sao nó khỏe ghê. Dạ, mà con thì con đi lễ ở nhà thờ Chí Hòa thì con chỉ trông chờ mong chờ được là sao được cha đặt tay. Lần đầu tiên cha mà đặt tay lên trên trán con, cha cầu nguyện xong con nói cha thêm lần, cha ơi con bị ung thư phổi. Cha lại đặt tay lên vai con. Sau lần đó con về con cảm thấy khỏe lắm. Từ lúc mà cha đặt tay xong là cái tinh thần nó sảng khoái, nó làm như có cái gì, một luồng điện điện khác để làm cho mình hưng phấn mà khỏe hẳn lên á. Chính mà bà bác sĩ mà điều trị với con, bác sĩ còn nói hẳn, tôi nói thiệt, tại vì bác sĩ chỉ nói với vợ con thôi chứ không dám nói với con là bệnh nhân. Vợ con lên cảm ơn thì bác sĩ nói một câu, tôi nói thiệt, anh ấy khi mà vô xấu tao đầu tôi tính là mổ cho anh ấy, nhưng mà khi ra kết quả thì tôi hụt hẫng, tại vì nó đã nhảy vô tâm thức rồi, rất nguy hiểm. Điều trị ở tâm thức chỉ có 60% bệnh nhân qua khỏi được thôi, còn 40% là rụng hết. Nhưng mà con á, là bà nói anh ấy là một trong những người mà có phước có phần đó, chứ tôi không dám tin tưởng.
Hallelujah. Cảm ơn người anh em đã lên đây làm chứng chia sẻ cho mọi người thấy được việc mà Chúa thực hiện nơi anh cũng như nơi người thân yêu của anh, và nhất là trong lúc đau bệnh như vậy anh vẫn thực hiện điều mà Chúa truyền cho các tông đồ, các con ra đi loan báo tin mừng cho người, lúc thuận cũng như lúc nghịch phải làm công việc ấy. Và ngay trong lúc mà bệnh ốm nặng nhất như thế đó, trong bệnh viện vô hóa chất, anh vẫn tặng những cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, vẫn nói về lòng thương xót Chúa cho những người khác. Đó là đấy mới là một cái chứng mạnh nhất, vì mỗi một người chúng ta đôi khi khỏe mạnh, đôi khi có đầy đủ điều kiện mà ta lại không làm công việc loan báo tin mừng, loan truyền lòng thương xót Chúa. Điều mà Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng mỗi một người tín hữu phải loan báo lòng thương xót của ta bằng tất cả khả năng của mình, còn phần thiếu sót còn lại ta sẽ bù đắp cho. Và bất cứ ai đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không bao giờ để họ về không bao giờ. Tin tưởng lòng thương xót của Chúa qua những chứng nhân và nơi bản thân mỗi người. Giờ đây anh chị em có những lá thư xin khấn, xin cầu nguyện, anh chị em chúng ta cùng dâng lên. Chúng tôi sẽ hiệp ý cầu nguyện cho anh chị em những gì mà anh chị em đang khao khát, mong ước được ơn chữa lành, đang khao khát cho công ăn việc làm trong năm mới này, và nhất là cho ơn trở lại, ơn cầu nguyện, ơn chữa lành bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn.